Đàn vịt các các. Tiếng Việt đang vào lúc bị loạn từ các và những. Đặt trước danh từ số nhiều, lý do chính dường như cũng là vì nhiều vị dịch nóng, dịch sổi. Bê nguyên si danh từ số nhiều trong câu văn nước ngoài vào cho tiếng Việt. Trong số các sinh viên xuất sắc của ông, nhiều người đã trở thành các giáo viên ở các trường đại học và các trường cao đẳng. Các giáo viên này đã tham gia vào các phong trào đưa kiến thức đến các nơi xa xôi của các dân tộc trên các vùng núi cao thuộc các tỉnh phía Bắc, đảo quốc. Đọc câu văn này như đi ngang qua một đàn vịt chen chúc trên mặt ao. Quạc quạc quạc, các các các, quang quạc, nhộn nhạo, inh tai, nhức óc. Không chỉ là câu này, để ý một chút thì loại câu các các quạc quạc này thường xuyên có trên các mặt báo, trên đài phát thanh, trên truyền hình, vào đến cả trang sách của nhà văn. Như câu vừa dẫn trên, rất nhiều từ các, trong ấy có thể bỏ đi được. Tiếng Việt có khi không cần đến các với những mà vẫn có thể hiểu đó là số nhiều. Trong số các sinh viên xuất sắc của ông, nhiều người đã trở thành các giáo viên xuất sắc ở các trường đại học và các trường cao đẳng. Chữ nhiều người đã cho biết sinh viên của ông không phải là số ít. Cho nên, có thể bỏ chữ các trước cụm từ sinh viên của ông. Cũng thế, nhiều người thì đã trở thành giáo viên xuất sắc ở các trường đại học và cao đẳng. Dù trước chữ giáo viên không có các hoặc những, thì người đọc vẫn biết đó là nhiều giáo viên. Bây giờ ta được cụm câu sau khi đã loại bỏ các từ các không cần thiết. Trong số sinh viên xuất sắc của ông, nhiều người đã trở thành giáo viên xuất sắc ở các trường đại học và cao đẳng. Các giáo viên này đã tham gia vào phong trào đưa kiến thức nơi xa xôi của các dân tộc trên núi cao thuộc các tỉnh phía Bắc đảo quốc. Nếu phải dịch câu này sang tiếng Anh, chẳng hạn, dám chắc dù không có chữ các, trước chữ sinh viên, trước chữ cao đẳng, trước chữ nơi xa xôi, trước chữ núi cao, thì người dịch vẫn phải sử dụng số nhiều cho những danh từ ấy. Như vậy, ta đã tiếp nhận được hàm ý số nhiều của các danh từ mà không cần phải viết các hoặc những ở đằng trước. Nhân tiện, cũng nên thử xem trong những câu các ở trên, chữ nào có thể thay bằng chữ những. Nhiều các quá cũng ù tai, như đứng giữa một đàn vịt. Nhiều lúc nên đổi sang những cho linh hoạt, cho đa dạng, tùy theo sắc thái âm điệu câu văn. Nhưng cũng lưu ý, chữ các có thể dùng trong xưng hô, còn chữ những thì không. Thưa các bạn, chứ không thể thưa những bạn. Ngôn ngữ nói, nhiều khi bê nguyên vào văn viết, tiện thì bê, mà thành ra một sự lẫn lộn dai dẳng, nói. Người ta đã tổ chức hàng loạt các hay là những phong trào tình nguyện, đã hàng loạt là số nhiều rồi, chẳng cần các hay là những làm gì nữa. Lúc này nó chỉ là chữ đệm, chữ thừa. Tiện đây, xin tặng người đọc một đàn vịt đời cười. Các chương trình hài kịch của các nhà hát trên các vùng đất nước đã đem đến các tiếng cười thích thú cho các thế hệ công chúng thuộc các tầng lớp khác nhau. Đó là các phần thưởng lớn cho các nghệ sĩ luôn lấy các niềm vui của các khán giả làm các mục tiêu phấn đấu của mình. Ghép vần. Một chú chàng thiếu niên rất hay bịa lời các bài hát rồi nghêu ngao hát lên. Nó chép vần, nó nói lái, nó dùng tiếng lóng. Tất tật cho vào một giai điệu có sẵn của một ca khúc đang nịnh tai công chúng. Có lần tôi nghe nó hát, dòng sông nào mang đến cho ai một thời trẻ trai. Sau đấy lại nghe nó hát cao vóng lên, dòng sông nào mang đến cho anh một thời trẻ ranh. Ai được ghép với trẻ trai thì đổi sang anh đúng là phải ghép với trẻ ranh. Có lần tôi lại nghe nó nhại một bài nhiều người biết. Ôi Minu hiền hòa, ị đầy ra cửa nhà ta. Sau đấy, nó lại đổi luôn. Ôi Minu hiền lành, ị đầy ra cửa nhà anh. Đứng trên cái mặt ghép vần mà nói, câu này có vẻ như không nhã, thiếu gì cách nói mà lại đứng trên cái mặt. Đúng là ở khía cạnh ghép vần mà nói thì hiền hòa ứng với nhà ta và hiền lành thì ứng với nhà anh. Vô tình, chú chàng mới lớn đã có được cái kỹ năng ghép vần mà nhiều người tưởng rằng nhà thơ chỉ cần có thế. Nhiều người được gọi là nhà thơ mà còn ghép vần chưa xong, như cụ thể. Hai tuần đã nhói trong tim, những chiêm bao mặt lại chiêm bao hồn. Hoặc, anh xin được nói với em, trong lòng anh đã đi qua một người. Nhưng ghép vần là việc không khó gì. Ở xứ ta, một bà nông dân, ít chữ cũng làm được. Rất rõ là ở thể ca dao lục bát. Nhân đây, ở chép tặng người đọc một số câu ghép vần của các nhà thơ có danh. Bóng cây đường láng lòa xòa, ta trao cho những đôi hòa mai sau. Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, tôi đã đầy thân giữa xứ phiền. Đồng chí, là gì em ơi? Là không quen biết mà ngồi với nhau. Thạch xanh em đó, em ơi, nhưng anh không phải là người lý thông. Các bậc có danh nhiều khi cũng lòng tay dễ dãi. Điều này nhắc nhở bất cứ một người làm thơ nào phải luôn cảnh giác với chính mình, không thể coi thơ chỉ là sự ghép vần.
Điệu đàn màu mè. Một bạn văn gửi truyện ngắn để biên tập, vừa mới trang đầu đã gặp ngay một đoạn như thế này. Khuôn mặt ấy, với những đường nét dịu dàng, thanh khiết, cái song mũi tào nhã, đôi môi hiền, đôi mắt hiền, vầng trán tỏa sáng đã in vào tận cùng tâm thức tôi. Ngời lên trong những giấc tôi mơ, tựa một vì sao, một vầng trăng, một lấp lánh cầu vồng. Anh đang nghĩ gì thế? Em đã đến bên tôi, tự lúc nào, thì thầm, ngọt dịu. Tôi đã định tỉa bớt những tính từ mỹ miều bóng bẩy, loe loẹt sặc sỡ, những động từ ồn ào phô diễn. Nhưng nghĩ lại, cả một đoạn văn như thế này chỉ có thể bỏ hẳn đi. Cả một chuyện ngắn như thế này không thể còn hào hứng mà đọc. Đây là một bạn viết trẻ. Còn có những nhà văn viết mãi vẫn như thế này. Điệu rơi, điệu rụng, đắp đầy ngôn từ mỹ phẩm, rất già, rất sáo rỗng. Đồng nghiệp đọc, cười sau lưng, không ai nói thẳng ra. Thế là suốt một đời cứ theo lối mòn, vẫn như tập làm văn, vẫn là văn học trò. Nhà biên tập nếu thấy tác phẩm không hay nhưng ở mức độ in được thì vẫn có thể sửa sang rồi cho nó ra với công chúng. Sẽ có nhiều công chúng thích cái mỹ miều loè loẹt ấy, nhưng nếu cứ cho ra một tác phẩm mà mình chưa ưng ý, tức là nhà biên tập đã tự triệt tiêu vai trò của biên tập viên trong tác phẩm đó. Một tác phẩm đúng nghĩa thì ở trong ấy có đủ vai trò của tác giả và nhà biên tập. Cũng có tác phẩm nhà biên tập không cần sửa sang gì, không sửa sang cũng là một thái độ. Ta vẫn đang nói về thứ ngôn ngữ màu mè, lâm ly, bóng bẩy. Rất nhiều khi nó trá hình trong những cách diễn đạt cầu kỳ một cách kín đáo, trong những so sánh ví von, ngô ngộ được nhiều người nhớ, những câu đại loại như thế này. Em không phải bình minh mà nhuộm chàng xanh biếc. Nàng liếc nhìn nát vụn bài ca. Người viết ra những câu này hẳn phải tự lấy làm tâm đắc, tự khâm phục. Cái ánh sáng xanh của bình minh mà làm cho anh xanh đổ chàm ra như thế. Câu thơ nghe thì lãng mạn. Câu phân tích nghe đổ chàm thì lại thành cái hài. Xanh đổ chàm, tức là xanh tái, là tái mét, là sợ sệt, run rẩy. Còn chỉ một cái liếc nhìn thôi mà đã chứa đựng cả một sức mạnh. Bây giờ có mốt dùng từ quyền lực thay cho từ sức mạnh, cùng là chữ power. Cái năng lượng ấy như một cú chưởng tung ra làm nát bét một ca khúc. Chắc sẽ được khen là táo bạo, mãnh liệt, gọi tắt là bạo liệt. Chắc sẽ được tấm tắc là một sự phá cách, một sự nổi loạn về mặt ngôn từ. Người Âu, Mỹ có một câu tục ngữ. Đấy chỉ là gây sóng gió trong một cốc nước mà thôi. Một cơn sóng thầm trong cốc nước, một cơn bão trong cốc nước. Như đã nói, rất nhiều khi cơn bão trong cốc nước vẫn được người ta thích. Ai trong chúng ta chẳng ấn chứa trong lòng một chút lâm ly, tùy nơi, tùy lúc mà nó trỗi dậy. Khi ốm mệt, cô đơn, khi vỡ mộng thất bại, khi cao tuổi, vân vân, thì một câu lâm ly cải lương hoặc câu nhạc sến bỗng trở nên thấm thía. Câu kỳ, bóng bày cũng nhiều khi dẫn người viết đến tai họa ngôn ngữ. Một người mới tập tọng, ngấp nghé vào nghề, người ta dùng một từ chính xác. Chị mới tập tành vào nghề. Thế mà vẫn có nhiều người viết. Chị mới tập tễnh vào nghề. Chị đang nguyên, lành đôi chân. Thế mà miêu tả như chị bị què, bị bong gân, tập tễnh. Có thể liên tưởng hơi xa, nhưng hễ nhìn thấy chữ tập tễnh này, tôi lại nhớ đến Hoàng đế Timo ở vùng Trung Á xưa, sinh năm 1336, mất năm 1405. Một bạo chúa khét tiếng ở Samarkand, còn gọi là Timu Què, Timu Thọt. Chắc chắn ông ấy là người đi tập tễnh, còn gọi là đi cà nhắc, cà giật. Chân chấm, chân phẩy, chân tươi, chân héo, tùy theo phương ngữ của từng vùng, tùy theo thời ngữ của từng giai đoạn. Không hề tập tễnh, nhưng một nghệ sĩ được miêu tả khi mới ngấp nghé bước vào làng điện ảnh bằng câu. Đó là khi NQ nhón gót bước vào làng điện ảnh. Hình ảnh ngô ngộ, người viết muốn làm cho câu văn khác lạ. Nhưng mà cái làng ấy, nó làm sao khiến chị không đi đứng đàng hoàng, bằng phẳng được mà phải nhón gót? Một câu báo chí, chỉ cần thông tin thôi, thế mà người viết cũng phải cầu kỳ làm điệu, thực sự là quá điệu. Trái tim hay tấm lòng? Ở trên có nhắc đến chuyện ngôn ngữ điệu đàng. Văn cũng như đời, đời có người điệu, thì văn cũng có văn điệu. Người nào văn ấy? Thôi thì điệu cũng chẳng hại ai, chỉ có điều đừng đến mức giả tạo, gây khó chịu. Nhân đây cũng nên nói, thơ tình chẳng hạn, khi nó đã là thơ tình, thì người làm thơ tình dùng chữ tình yêu, chữ thương nhớ, chữ hôn, chữ trái tim vân vân là người mới giỏi một. Người giỏi gấp đôi thì không cần dùng mấy chữ ấy mà nó vẫn ra thơ tình. Chữ trái tim chẳng hạn. Trái tim, nó chẳng có tội tình gì. Chỉ vì bị các nhà thơ lạm dụng mà nó thành ra mòn sáo. Ai mà lôi trái tim ra cam kết thề thốt trong văn chương đều gây ra nghi ngại, gây ra ngờ vực. Ví dụ hai câu đối đáp này. Anh tin là anh hiểu trái tim em. Nếu anh hiểu trái tim em, thì dạo ấy anh đã đến. Tiếng Việt có chữ tấm lòng, không phải là lòng ruột, phủ tạng, mà nó mang nghĩa là trái tim. Chữ trái tim của một ngôn ngữ nước ngoài, khi dịch sang tiếng Việt, ta có thể dùng chữ tấm lòng. Tấm lòng, nghe dung dị hơn, êm hơn, vừa tai hơn. Ngày trước có một bộ phim nước ngoài, cái tên có nghĩa là Vớt Tất Cả Trái Tim. Với Tất Cả Trái Tim nghe lâm ly và thô mòn, người dịch đã chuyển nó sang tiếng Việt nghe êm hơn một chút, Với Cả Tấm Tình. Hư từ kiểu học trò. Có người viết văn có thâm niên vẫn điệu, vẫn màu mè bóng bẩy, thì có người viết văn đến già vẫn dùng đầy đủ giới từ, liên từ, tạo một cấu trúc, câu rất nhà trường, rất học trò. Hai người hay mắc thứ văn nhà trường này, dịch giả và nhà phê bình. Dịch giả vì ông bà ấy đã bê nguyên si các giới từ liên từ của một ngôn ngữ coi trọng tính chính xác của sở hữu, của đối tượng, của phương hướng. Nhà phê bình vì hầu như các nhà phê bình nghiên cứu đều chỉ lưu ý nhiều đến tính thông tin của ngôn ngữ mà lơ là cá tính của ngôn ngữ. Cho nên, ta hiếm thấy một nhà nghiên cứu phê bình có văn, nói thêm cho công bằng, nhà văn mà có văn cũng hiếm. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều dịch giả chắc phải bó tay nếu gặp những nhà văn nước ngoài có hệ thống ngôn ngữ riêng. Không nói đến những tác giả kinh điển, chỉ một nhà văn đương đại Mỹ, Cormac McCarthy chẳng hạn, trong No Country for Old Men, không trốn nương thân cho người già, ông đã tự tạo ra một thứ văn giản lược, các hư từ, các giới từ, liên từ. Biết thưởng thức thì thứ văn ấy thật khỏe khoắn, cứng cáp. Không thì sẽ coi là khó hiểu. Với dịch giả nước ngoài thì có thể là một cuộc vật lộn chữ nghĩa. Sau đó bản dịch là một văn bản rơi rụng hết cả văn. Tất nhiên, khó ai dịch được văn, nhưng bản dịch, những thứ như văn của McCarthy là một sự hao hụt đến 7-8 phần. Người viết văn tự chứng tỏ sự trưởng thành khi thường chủ ý lược bỏ những giới từ không cần thiết. Nói cho chính xác, những giới từ, liên từ vẫn ở đấy, trong câu văn, nhưng đã hóa thành vô hình, nó đã ẩn đi. Người viết và người đọc như đã hiểu nhau, như đã có quy ước riêng. Khi vào đến trang văn, vẫn biết nó đang ẩn trong ấy dù không hiện diện. Thử xét một câu văn. Chàng nhìn mọi đồ vật với vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ thêm giới từ với mà cả câu trở thành tập làm văn, thật là học trò. Ẩn giới từ đi có thể viết như sau. Chàng nhìn mọi đồ vật, vẻ mặt ngạc nhiên. Coi như hai câu được nối lại nhờ một dấu phẩy. Cũng có thể viết giản dị hơn. Chàng ngạc nhiên nhìn mọi đồ vật. Một câu khác cũng giới từ với những ảnh hưởng từ cả tôn giáo và triết học, ông đã viết nên một cuốn sách. Câu này dễ chữa hơn. Chúng ta có thể chữa như sau. Chỉ việc ẩn giới từ với ảnh hưởng từ cả tôn giáo và triết học, ông đã viết nên một cuốn sách. Người viết nào có chủ ý tạo lập ngôn ngữ riêng, chủ ý tránh lối mòn nhà trường, tránh ngôn ngữ phủ bụi kinh viện cũ kỹ, sẽ tránh những câu kiểu này. Bằng một ánh mắt long lanh vui sướng, đứa bé xa vào lòng mẹ. Bởi vì trời mưa to, cho nên anh quyết định không đi nữa. Cô ấy làm việc này theo một cách mà ông đã hướng dẫn. Có thể ẩn bớt hư từ mà viết như sau. Mắt long lanh vui sướng, đứa bé xa vào lòng mẹ. Trời mưa to, anh quyết định không đi nữa. Cô ấy làm như ông đã hướng dẫn. Và còn rất nhiều cách khác có thể ẩn bớt hư từ rồi xoay chuyển cấu trúc câu văn cho hợp lý. Cũng cần nói thêm, gần đây có một cấu trúc văn đã trở thành thói quen, quen miệng nói, quen tay viết. Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết, đó là mua một chiếc xe mới. Đúng ra, đấy là hai câu. Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết, đó là mua một chiếc xe mới. Còn nếu muốn nối hai câu thành một, thì hãy bỏ chữ đó. Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết là mua một chiếc xe mới. Rồi nó sẽ được ngữ pháp tiếng Việt chấp nhận như một sự đã rồi, một thói quen đã thành nếp. Nhưng người viết văn có ý thức sẽ từ chối sử dụng cái mẫu câu đó là này, cũng như sẽ từ chối những ngôn từ thời thượng mà đầy nhầm lẫn đã nêu. Cao lên một tông. Trong giới thanh nhạc, có ca sĩ BV ngày trước và AT bây giờ, dường như hát bài gì cũng cao hẳn lên một quãng tám. Tôi nhớ hai cái giọng nữ cao này mỗi khi đọc thấy chữ kinh ngạc trên báo chí, sách vở thời nay. Hầu như rất nhiều người viết đã thay chữ ngạc nhiên bằng chữ kinh ngạc. Mới chỉ đến mức ngạc nhiên thôi mà đã dùng chữ kinh ngạc, cứ như choáng lắm, kinh động lắm. Tôi ngạc nhiên thấy cô đi làm sớm, thì việc viết thành tôi kinh ngạc thấy cô đi làm sớm. Xem văn cảnh thì không thấy có gì quá bất thường, quá lạ lùng, gây kinh hoàng. Cô vào dạy văn được 2 tháng thì có hung tin cô sẽ chuyển sang lớp bên cạnh. Đọc kỹ văn cảnh thì thấy việc cô chuyển sang lớp bên cũng là bình thường. Chỉ là một cái tin bình thường. Không hề là tin dữ. Người viết đã cường điệu một câu văn nghiêm chỉnh. Giá như câu ấy đặt trong một văn cảnh hài hước thì đã đành. Rồi khi nói về sự thành tâm, về tấm lòng thành thật của một nhân vật, có người lại viết như sau. Mọi người đều hiểu được tâm địa của chị. Ở chỗ này, không hẳn tác giả hiểu sai chữ tâm địa, mà hình như cũng đang cường điệu chữ tâm trạng thành ra tâm địa. Một tấm lòng đen tối như đất đen thì có thể coi là tâm địa, tim đen. Chứ còn đang nói về một người tốt mà dùng từ tâm địa thì dám tin là đùa. Tác giả cũng đang phóng đại, cương điệu. Trong một số tác phẩm hài hước diễu cợt, tôi cũng hay dùng thứ ngôn ngữ cao lên một tông này. Tôi đùa với đồng nghiệp mà rằng, cách dùng từ ấy chỉ có thể ở trong tác phẩm của Hồ Anh Thái. Tôi không dám xui ai bê nó sang văn cảnh nghiêm túc của họ. Cái, con, chiếc. Cổ tích Việt Nam có chuyện hai anh em nhà nọ đến lúc phải chia tài sản cha mẹ để lại. Người anh muốn độc chiếm mọi thứ, bèn giao hẹn. Trong nhà này, hễ những gì gọi bằng cái là của tao, những gì gọi là đực là của mày. Anh ta chơi chữ, hầu như mọi danh từ đều có đằng trước nó là chữ cái. Danh từ chỉ vật đều có chữ cái. Cái thế gian này, cái gầm trời này, cái thiên hạ này, cái làng này, cái xóm này, cái nhà này, cái bếp này, cái vườn này, cái ao này, cái tủ này, cái giường này, cái hũ vàng này, cái nồi, cái niêu này. Chiếm hết, nhưng chẳng lẽ chiếm hết thì cũng mang tiếng. Cuối cùng, anh ta muốn tỏ ra công bằng, bèn nghĩ ra cách để chia cho chú em một cái dao rửa cùn. Nhưng chia cho em thì không thể gọi là dao rửa, là cái. Anh ta chỉ cái rửa bảo. À, còn được rửa này là của mày. Sự chơi chữ đã mang sắc độ khác. Chữ cái không còn ý nghĩa là một vật bất kỳ. Người anh đã hàm nghĩa giới tính của vật. Những thứ này thuộc giống cái vì nó được gọi là cái, còn lại một vật không đáng giá. Chiếc rựa cùn. Anh muốn hào phóng cho đi thì anh gọi nó là đực, cho nó giới tính nam.
Nhưng khác với cách bóp méo ngôn từ của người Anh tham lam, danh từ tiếng Việt có thể coi là không phân chia theo giống, không phân giới tính. Cái thằng này, cái ông kia, giới tính nam đấy chứ. Cái con này, vừa cái vừa con. Chữ cái đặt trước danh từ để xác định danh từ, kể cả số ít và số nhiều. Những cái làng này, những cái xóm này, số nhiều đấy. Tiện thì nói thêm, tôi không dùng từ ngôi làng như cách viết quen tay gần đây. Khi cân nhắc đến chữ làng thì tôi viết. Đi trong cái làng này, thấy một cái làng xa xa. Câu ca dao dần dần ép vào cho ông bút tre. Con đò quay đít sang ngang, xa xa có một cái làng thò ra. Người Hải Phòng khoảng cuối thế kỷ 20 bỗng rộ lên thay tất cả những cái bằng chữ con. Một con xe, mấy con phố. Một lần đến Hải Phòng, mấy người bạn dừng ở một hiệu quần áo, chọn chọn lựa lựa rồi nói với nhau rằng mẫu mã không đẹp. Chị bán hàng hơi phật ý. Chỉ có mấy con mốt này thôi. Ở đây chúng em không modern lắm. Ở đây chúng em không modern lắm. Thổ âm đặc Hải Phòng. Thổ ngữ con cũng đặc Hải Phòng. Nhưng rồi cách dùng chữ con lan rộng ra khỏi Hải Phòng. Một cái xe máy Dream phát âm Dream. Được gọi là Jim phát âm kiểu Hải Phòng, Jim. Bây giờ nhiều người thành phố cảng sẽ gọi là con Jim. Cái thành con thì cũng con, gì cũng con tuốt. Mà chữ con cũng phát âm theo đúng thổ âm Hải Phòng. C-I-O-N. Biết lời ăn tiếng nói, từng vùng, từng miền, từng thời đoạn, nhà văn có thể sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, cho đắt. Còn thường khi tôi vẫn tránh dùng những từ như con phố, con ngõ, con hẻm. Nó vốn gọi là đường phố, cái ngõ hẻm, cái hẻm rồi mà. Nhưng trong con đường thì gọi là con. Con đường này, cái con đường này. Cái nhiều khi chuyển sang thành chiếc. Cái bàn, cái ghế vẫn có thể gọi là chiếc bàn, chiếc ghế. Cái bánh, cái kẹo, chiếc bánh, chiếc kẹo. Cái làng, cái phố, có ai gọi là chiếc làng, chiếc phố.